Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 1 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội tựa đề Những khu ngoại ô của giáo hội theo Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật đầu quý vị hành trình đức tin của anh Haron Delabre, 21 tuổi, xin lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về bảo vệ môi trường. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao chứng tá tử đạo của giáo hội chính thống Ethiopia và kêu gọi các nhà cầm quyền chính trị kinh tế thăng tiến sự sống chung hòa bình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 2 dành cho Đức Thượng Phụ Chính thống Ethiopia Abuna Matthias I và phái đoàn đến viếng thăm tòa thánh. Sau khi nhắc đến bao nhiêu yếu tố chung giữa công giáo và chính thống Ethiopia trong đức tin, truyền thống đan tu và phụng vụ, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội anh chị em là một giáo hội của các vị tử đạo ngay từ đầu, và ngày nay anh chị em vẫn còn chứng kiến bạo lực tàn phá chống các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác tại Trung Đông và một số miền ở Phi Châu. Một lần nữa, chúng ta không thể không yêu cầu những người nắm vận mạng chính trị và kinh tế thế giới thăng tiến một sự sống chung hòa bình, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hòa giải, trên sự tha thứ và liên đới. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của đất nước Ethiopia đang thực hiện để cải tiến cuộc sống của dân chúng và xây dựng một xã hội ngày càng công bằng hơn, dựa trên chế độ nhà nước pháp quyền và trên sự tôn trọng vai trò của phụ nữ. Ngài đặc biệt nhắc đến vấn đề thiếu nước với những hậu quả trầm trọng về mặt xã hội và kinh tế. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta ý thức rằng lịch sử đã để lại một gánh nặng với những hiểu lầm đau thương và nghi kỵ. Chúng ta xin Chúa tha thứ và chữa lành. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu xin sự phù hộ của các vị tử đạo và của các thánh trên tất cả những tín hữu được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của chúng ta. Giáo hội chính thống Ethiopia hiện có khoảng 35 triệu tín hữu và giao hảo với giáo hội công giáo từ lâu.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn đại đội hiến binh Roma San Pietro của Italia và ngài khích lệ họ sống tinh thần năm thánh lòng thương xót. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có đại tướng chỉ huy trưởng hiến binh Italia và 150 quân nhân thuộc binh chủng này. Đức Thánh Cha ca ngợi và cảm ơn họ vì những hoạt động bảo vệ an ninh quanh khu vực Vatican, giúp các tín hữu hành hương và du khách tôn trọng luật pháp điều hành sự sống chung thanh thản và hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, năm thánh lòng thương xót đang mở ra trước mọi người cơ hội được đổi mới, đi từ sự thanh tẩy nội tâm và phản ánh qua cách cư xử và qua các hoạt động hàng ngày. Chiều kích tinh thần này thúc đẩy mỗi người chúng ta tự hỏi về sự dấn thân thực sự của mình để đáp ứng những đòi hỏi trung thành với tin mừng mà Chúa mời gọi chúng ta đi từ bậc sống của mình. Năm thánh trở thành cơ hội thuận tiện để kiểm chứng đời sống cá nhân và cộng đoàn, và mô thức để kiểm chứng chính là những công việc từ bi bác ái về thể xác cũng như về tinh thần. Đức Thánh Cha mời gọi các hiến binh Italia hãy để cho giáo huấn của Chúa hướng dẫn mình trong trách vụ bảo vệ trật tự công cộng, thăng tiến tình liên đới trong mọi hoàn cảnh, nhất là đối với những người yếu thế và vô phương tự vệ, bênh vực quyền sống qua sự dấn thân bảo vệ an ninh và sự toàn vẹn của con người. Trong khi thi hành sứ vụ này, anh chị em hãy luôn luôn ý thức rằng mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương, họ là thụ tạo của Chúa và đáng được tiếp đón và tôn trọng.
Cơn, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình những nhóm trong xã hội cổ võ các ý thức hệ thời thượng trong các hệ thống giáo dục tại nước này. Tuyên bố hôm 27 tháng 2 vừa qua, trong khóa họp 3 ngày của phong trào Hiệp thông và Giải phóng ở thành phố Köln, Đức Hồng Y Müller tố giác các nhóm xã hội lợi dụng các cơ sở giáo dục của nhà nước, các trường học, đại học và các cơ quan thông tin để cổ võ những ý thức hệ đang thịnh hành trong các cơ quan truyền thông, quốc hội và tòa án. Ví dụ, họ cổ võ mọi người coi phá thai như một nhân quyền, hoặc cổ võ định nghĩa lại hôn nhân như một cộng đồng tính dục giữa những người yêu thương nhau. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng, tự do là khả năng sống theo lương tâm của mình và chống lại những giới luật cũng như những áp đặt vô luân. Nền dân chủ tự do dựa trên sự nhìn nhận vô điều kiện, phẩm giá và các quyền con người, và không phải tùy thuộc ý kiến của đa số. Dân chủ không bao giờ có nghĩa là phải theo quyết định của đa số về vấn đề luân lý và lương tâm. Đúng hơn, dân chủ có nghĩa là đa số cũng như thiểu số ở quốc hội đều tôn trọng phẩm giá bất khả nhượng của con người và những quyền cũng như nghĩa vụ tự nhiên của con người. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cảnh giác chống lại việc hiểu sai trái về tự do. Tự do này sẽ thiếu sót nếu người ta chỉ hiểu nó là một khả năng làm những gì mà cá nhân và xã hội thích làm, có lợi hoặc là mang lại thoải mái, hay chỉ phục vụ cho sự thành đạt của mình mà không đếm xỉa gì đến người khác. Theo nghĩa đó, những kẻ nuôi chiến tranh, buôn người, buôn bán ma túy, những tên khủng bố, những kẻ lạm dụng trẻ em, những người hãm hiếp, trộm cắp, gian dối, ngoại tình, những kẻ sống chết mặc bay, những kẻ bóc lột, không phải là tự do. Trái lại, họ là những kẻ nô lệ cho hành động vô lý của họ.
Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bênh Vực Sự Sống sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 22 từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 3 tới đây ở nội thành Vatican về chủ đề Các nhân đức trong luân lý đạo đức của đời sống. Trong khóa họp này, ngày mùng 4 tháng 3 sẽ có một cuộc hội luận mở cho công chúng, đặc biệt là các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhân viên y tế và các sinh viên muốn đào sâu vấn đề dưới những viễn tượng khác nhau như triết lý thần học, đạo đức học, y khoa, văn hóa và xã hội. Cuộc hội luận chọn ngày này gồm 3 phiên về những chủ đề khác nhau, khía cạnh các nhân đức trong đạo đức y khoa sinh học, hoặc sự tái khám phá các nhân đức, đặc biệt trong việc bảo vệ sự sống và sự cấp thiết cần có một nền giáo dục về các nhân đức trong các ngành y khoa sinh học. Thuyết trình viên là những chuyên gia quốc tế đến từ nhiều nước, có phần thông dịch trực tiếp sang 4 ngôn ngữ Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Roma, Đức Tổng giám mục giáo phận Homs Jean Abdo Akbar của Giáo hội Công giáo Menkit ở Syria nhận định rằng cuộc ngưng chiến bắt đầu từ thứ Bảy 27 tháng 2 vừa qua mang lại hy vọng hòa bình cho dân chúng. Đức Tổng giám mục Akbar đã đến Roma và được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến hôm 26 tháng 2 vừa qua. Trong dịp này, Ngài cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì sự gần gũi đối với nhân dân Syria, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Ngài nói với giới báo chí, chúng tôi đã mệt mỏi vì chiến tranh và những thỏa hiệp ký kết ngoài Syria. Đối với chúng tôi, thật là một niềm vui lớn vì có cuộc đình chiến hiện nay. Nó có thể là bước đầu trong cuộc hành trình tiến về hòa bình thực sự. Chúng tôi chờ đợi cuộc đình chiến này được tuân hành nghiêm túc và trong đó có niềm hy vọng. Nó là tia sáng đầu tiên mang lại hòa bình. Cuộc đình chiến đã được thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga. Khoảng 100 nhóm dân quân tuyên bố tôn trọng cuộc ngưng chiến này. Trong khi đó thì Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra nghi ngờ về nội dung thỏa hiệp đình chiến.
Roma, hang tọa đạo Thánh Phêrô và Marcellino ở Roma đã được nước Azerbaijan tài trợ việc tu bổ. Cụ thể là do tổ chức Heydar Aliyev do phu nhân tổng thống nước này làm chủ tịch. Theo báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, hiệp định về vấn đề này đã được ký kết trước đây giữa Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và tổ chức Aliyev. Một cuộc gặp gỡ song phương tiếp theo đó là lễ khánh thành hang tọa đạo được tu bổ xong đã diễn ra hôm 23 tháng 2 vừa qua ở Roma, với sự hiện diện của bà Aliyeva. Bà đã từng làm đại sứ thiện chí của tổ chức UNESCO và đã gặp Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 6 năm 2014. Azerbaijan là quốc gia phát triển mạnh nhờ dầu hỏa và muốn là một nhịp cầu giữa Đông và Tây Phương, giữa thế giới Hồi giáo và Kitô. Tại Cộng hòa với 9 triệu 400 ngàn dân, đại đa số theo Hồi giáo, cũng có một cộng đoàn công giáo bé nhỏ với 540 tín hữu họp thành một phủ doãn tông tòa được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm hồi năm 2012. Tòa Thánh và Azerbaijan cũng có một số chương trình cộng tác, nhất là với Thư viện Vatican để trùng tu các thủ bản Caucasus. Hàng toại đạo rộng lớn này mang tên hai thánh Phêrô và Marcellino, tự đạo hồi thế kỷ thứ tư trong cuộc bách hại của hoàng đế Diocletiano, tọa lạc cách tường thành Roma cổ 3 cây số về hướng đông nam.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những khu ngoại ô của giáo hội theo Đức Giáo hoàng Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco thường cổ võ mọi thành phần dân Chúa hãy đi tới những khu vực ngoại ô, không phải chỉ theo nghĩa địa lý, nhưng nhất là những khu ngoại ô hiện sinh, những lãnh vực ít được để ý tới trong cuộc sống của con người. Ngài nói rõ điều đó qua bài tham luận trong những cuộc họp toàn thể của Hồng Y Đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng mới. Và trong 3 năm qua, Ngài không ngừng lặp lại mục tiêu ấy. Giáo hội thừa sai, giáo hội đi ra ngoài, đó là một trong những hướng đi của triều đại giáo hoàng hiện nay và cũng là một chủ đề chính trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, được coi là chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha. Nhưng đâu là những khu ngoại ô mà Đức Giáo hoàng Francisco ưa thích đi đến? Ký giả Andrea Gagliarducci tìm cách trả lời câu hỏi này trong một bài đăng trên mạng Monday Vatican, truyền đi ngày 1 tháng 2 vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những nhận định của ông. Ông viết,
người ta thấy một dấu hiệu rõ ràng nói lên sở thích ấy của Đức Giáo hoàng qua quyết định tới Lund, một thành phố chỉ có 82.000 dân cư, ở miền cực Nam Thụy Điển, vào ngày 31 tháng 10 năm nay, để kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành Luther. Từ lâu đã có những tin đồn Đức Giáo hoàng sẽ viếng thăm Thụy Điển. Lý do khiến người ta đưa ra những tin đồn này là vì giáo hội Luther Thụy Điển đã chính thức mời ngài đến nước này nhân dịp lễ kỷ niệm vừa nói. Tiếp đến, vì trong lịch trình hoạt động của Đức Thánh Cha do Phủ Giáo hoàng công bố có 2 lỗ hổng, khiến người ta dự đoán là ngài có thể viếng thăm ở nước ngoài. Lịch trình cho thấy thứ Tư 22 tháng 6 sẽ không có buổi tiếp kiến chung và Chủ nhật 26 tháng 6 sẽ không có buổi đọc kinh truyền tin của Đức Giáo hoàng, cùng với buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 5 tới đây. Lỗ hổng thứ nhất dài 4 hay 5 ngày và có nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Cộng hòa Armenia, có lẽ với một trạm dừng 1 ngày ở Cộng hòa Georgia, nơi có một cửa năm thánh được dựng lên tượng trưng ở cánh đồng, vì chính quyền tại đây không cho xây một thánh đường công giáo, mặc dù giáo quyền đã nộp đơn và chờ đợi từ nhiều năm nay. Cũng có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ukraine trong dịp này. Lỗ hổng thứ hai, tức là Chủ nhật 22 tháng 5, người ta đoán là Đức Thánh Cha có thể viếng thăm một nước vùng Ban Căng như Kosovo hay là Macedonia, nơi đang chịu sức ép mạnh mẽ của làn sóng di dân. Tin về việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Thụy Điển đã được âm thầm đồn thổi, trong khi hãng tin công giáo CNA của Mỹ cho rằng Đức Thánh Cha có thể viếng thăm một nước Âu Châu bị tục hóa cao độ từ lâu, chưa được một vị giáo hoàng viếng thăm. Nhưng rốt cuộc Đức Thánh Cha đã chọn ngày 31 tháng 10 năm nay để đến Thụy Điển, và đây sẽ là một cuộc viếng thăm sáng đi chiều về, như đại sứ nước này là ông Lars Henman Wider nói với hãng Archi Stampa của Italia. Ngài sẽ không có thời giờ để đi các nơi khác, kể cả việc gặp gỡ giáo hội công giáo địa phương, và cũng không có giờ cho cuộc gặp gỡ chính trị, kể cả với chính phủ Thụy Điển hoặc là nữ hoàng nước này, người mà Đức Giáo Hoàng có chung lập trường về việc bài trừ nạn buôn người. Nhưng các tín hữu Công giáo ở Thụy Điển muốn được nghe một lời của Đức Thánh Cha. Sự tục hóa ngày càng gia tăng đã tạo nên một tình trạng khó khăn. Trong số nhiều trường hợp, có vụ Elinor Grimmark, một nữ y tá Thụy Điển đã bị ba bệnh viện sa thải vì đã từ chối cộng tác vào việc phá thai. Vì thế, các tín hữu Công giáo bị gạt ra ngoài lề trong một xã hội ngày càng gạt bỏ trẻ em và người già, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần tố giác. Thêm vào đó, trong cuộc khủng hoảng trầm trọng gần đây vì di dân và tị nạn, Thụy Điển đã đón nhận khoảng 130.000 người tị nạn, một con số rất lớn. Nhưng những tin mới nhất cho biết, Thụy Điển sẽ trục xuất 80.000 người tị nạn ấy về nguyên quán của họ. Cả trong trường hợp này, một lời của Đức Thánh Cha là người rất chú ý đến hiện tượng di dân, chắc chắn sẽ có một ảnh hưởng.
Từ những sự kiện đó, người ta thấy dường như Đức Giáo Hoàng Francisco có một tiêu chuẩn khác. Ngài muốn đi tới những nơi mà chưa có ai tới. Đối với Ngài, việc đối thoại đại kết là điều rất quan trọng, và Ngài xác tín chỉ có thể đưa các tín hữu Kitô đến sự hiệp nhất nhờ một sự hiện diện mạnh mẽ trong thế giới của tin lành. Giáo hội ngoại biên của Đức Giáo Hoàng Francisco đi xa hơn những khu vực ngoại ô của cuộc sống trong giáo hội Công giáo. Giáo hội tìm cách nới rộng lãnh vực hoạt động. Việc đi tới thế giới của tin lành cũng là một đặc điểm trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Trước khi viếng thăm giáo xứ tin lành Luther ở Roma, Ngài đã nhiều lần tiếp kiến các mục sư tin lành và các vị lãnh đạo phong trào canh tân trong Thánh Linh. Một trong các vị ấy là ông Anthony Palmer, mới qua đời vì tai nạn xe mô tô. Ông vốn là bạn của Đức Thánh Cha Francisco từ hồi Ngài còn ở Argentina. Phong trào đại kết của Đức Giáo Hoàng có xu hướng thiên nhiều về các phong trào canh tân trong Thánh Linh. Các phong trào này tạo nên sự cảm xúc nơi dân chúng, nhờ đó họ liên tục thu hút thêm nhiều tín hữu Công giáo ở Mỹ Châu Latin đi theo họ. Các giáo hội Pentecostal này đã thu của giáo hội Công giáo khoảng 100 triệu người trong những năm qua. Dường như giáo hội hướng về ngoại ô của Đức Thánh Cha Francisco nhắm vào thế giới ấy, cố gắng phục hồi và biến những người tin lành Pentecostal từ những người cạnh tranh trở thành bạn hữu. Những hướng đi đó là đặc điểm của triều đại Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ Ngài là người cổ động chính yếu cho điều gọi là phong trào đại kết thứ tư, theo ngôn ngữ của ông Massimo Introvigne, một nhà xã hội học Italia. Phong trào này nhắm đến những giáo phái tin lành. Phong trào đại kết này có những giới hạn. Trước tiên vì thiếu sự đối thoại được thỏa thuận giữa những đối tác khác nhau. Chắc chắn cuộc đối thoại với các nhóm này tương đối dễ hơn nếu chỉ giới hạn vào những vấn đề mục vụ và thực hành. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn viếng thăm người bạn từ lâu của Ngài là mục sư Giovanni Traetino ở thành phố Caserta, Nam Italia. Ban đầu, cuộc viếng thăm ấy chỉ nhắm dành cho cộng đoàn tin lành do mục sư bạn của Ngài coi sóc mà thôi. Nhưng tin này bị lộ ra, nên Đức Giáo Hoàng phải đi tới Caserta hai lần trong vòng vài ngày. Một lần để gặp mục sư Traetino và cộng đoàn tin lành do mục sư coi sóc, và một lần khác để gặp cộng đoàn Công giáo. Nhưng sẽ không có cuộc viếng thăm kép như thế với các tín hữu Công giáo và tin lành ở Thụy Điển. Theo những gì được biết cho đến nay, cộng đoàn Công giáo sẽ bị để ra ngoài.
Giáo hội đi ra ngoài của Đức Thánh Cha Francisco đang đi về đâu? Trước tiên, đó là một giáo hội đang cố gắng đi tới những nơi chưa được thám hiểm. Nhiều người, trong đó có các tín hữu tin lành Luther, hy vọng một cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Francisco để mừng kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther. Ý tưởng này đã được đề ra hồi năm 2011, trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Đức Quốc. Chương trình cuộc viếng thăm ấy đã được bố trí xoay quanh ý hướng đối thoại với toàn thể thế giới Kitô tại Đức, kể cả những người tin lành Luther. Có lẽ chính vì thế, những người Luther hy vọng được một món quà đại kết và nghĩ món quà đó là giáo hội Công giáo thu hồi và tuyệt thông đã ra cho Martin Luther. Tuy nhiên, món quà đại kết ấy bao hàm cuộc gặp gỡ có tính chất chính trị. nhưng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói rõ là đức tin không thể có những món quà chính trị, và món quà duy nhất Ngài có thể tặng là niềm tin chung nơi Thiên Chúa. Tiêu chuẩn ấy cũng được tuân hành trong cuộc đối thoại đại kết với các giáo hội chính thống. Cả các giáo hội chính thống cũng bị thiệt thòi vì sự phân hóa giữa các giáo hội chính thống khác nhau, và họ gắn liền với những quyền lực chính trị tại những vùng họ sinh sống và hoạt động. Trong thực tế, chính thống giáo từ lâu đang theo đuổi tiến trình nhóm công đồng liên chính thống giáo. Sáng kiến này do Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople đề xướng và cổ võ, nhưng có một số giáo hội chính thống không hưởng ứng lắm. Sau cùng thì các vị thủ lãnh giáo hội chính thống tự quản đã đi tới quyết định là sẽ tiến hành công đồng này từ ngày 19 đến 27 tháng 6 năm nay tại đảo Creta, chứ không phải tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ như dự định ban đầu. Tuy rằng quyết định di chuyển địa điểm nhóm họp này một phần cũng vì lý do chính trị, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hiện nay xung đột với nhau, và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga không muốn tham dự một cuộc gặp gỡ trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ quan tâm một cách tương đối với kết luận của công đồng liên chính thống giáo, cũng như Ngài có thái độ như thế đối với cuộc thảo luận gần đây khiến cho thế giới Anh giáo bị hao mòn về vấn đề hôn nhân của những cặp đồng phái. Ngài cũng có thái độ tương tự đối với các giáo phái Tin Lành.
Một tiêu chuẩn khác của Đức Giáo Hoàng Francisco là Ngài không muốn bàn tới thực tại của giáo hội đã được củng cố, nhưng là bàn đến thực tại mới. Mặc dù là một thiểu số, nhưng giáo hội tại Thụy Điển đã hiện diện, vì thế Đức Giáo Hoàng nghĩ rằng cộng đoàn này cần một chủ chăn hơn là những sứ điệp mạnh mẽ. Đức Thánh Cha theo cùng tiêu chuẩn như trong các cuộc viếng thăm khác ở Âu Châu. Ngài đã thăm Albania và Sarajevo bên Bosnia để đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn và chứng tỏ sự hiện diện của giáo hội tại các nước này. Ngài đã đến Strasbourg bên Pháp để nói với các tổ chức Âu Châu, và cả trong trường hợp này, không những Ngài tránh Cộng đoàn Công giáo ở Strasbourg đang kỷ niệm 1.000 năm nhà thờ chính tòa địa phương, nhưng còn tránh cả lúc cầu nguyện với các tín hữu Công giáo làm việc ở các tổ chức Âu Châu. Nếu Đức Giáo Hoàng đi thăm Armenia vào tháng 9 tới đây, thì lý do chủ yếu là vì Ngài quan tâm tới cuộc tàn sát người Armenia, cũng như Ngài là bạn của Cộng đoàn Armenia khi Ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires. Tiêu chuẩn sau cùng của giáo hội đi ngoài, theo Đức Thánh Cha, hệ tại sự vượt lên trên mọi thứ đối thoại truyền thống đã được thiết định. Đức Giáo Hoàng Francisco luôn mời gọi dân chúng đừng sợ những điều mới mẻ, và phần lớn Ngài nhắm trình bày hình ảnh một giáo hội mới mẻ và được canh tân, một giáo hội quan tâm gần gũi thế giới hơn là giữ một khoảng cách. Để thi hành những mục tiêu ấy, Đức Giáo Hoàng Francisco sẵn sàng thỏa hiệp về một vài vấn đề nhỏ. Không phải tình cờ mà khi viếng thăm nhà thờ Tin Lành Luther ở Roma, Ngài nhắc những người hiện diện rằng khi gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras của chính thống Constantinople, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, nếu tất cả các nhà thần học bị nhốt trong một căn phòng, thì chúng ta có thể đạt được ngay sự đại kết. Đức Giáo Hoàng Francisco biết rõ đó là điều không thể có được, cần có sự dấn thân cam kết hỗ tương. Trong cuộc viếng thăm nhà thờ Tin Lành ấy, Đức Giáo Hoàng nói với một phụ nữ hỏi Ngài về việc rước lễ chung giữa Tin Lành và Công giáo. Ngài nói là Ngài không cần nói thêm sau khi tìm một giải pháp dung hòa. Dĩ nhiên, những điều ấy có thể gây ra một sự hoang mang nơi các tín hữu Công giáo, nhưng chúng cũng mở ra những con đường mới để đối thoại. Giáo hội đi ra ngoài của Đức Giáo Hoàng Francisco nhất định đi xa hơn thế giới Công giáo. Giáo hội ấy muốn chinh phục thế giới, trong khi có nguy cơ thỏa hiệp với thế giới, nghĩa là vừa ở trong thế giới, vừa thuộc về thế giới, như thế sẽ đánh mất tính chất đặc biệt của Công giáo, làm cho giáo hội là tôn giáo được trường tồn như hiện nay.
Vừa rồi là bài viết về những khu ngoại ô của giáo hội theo Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại hành trình đức tin của anh Harold Delabre, 21 tuổi, xin lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo.
Đêm thứ bảy tuần thánh vọng lễ phục sinh ngày 26 tháng 3 2016, anh Harold de Labre sẽ lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo. Lễ nghi sẽ diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Brest-Centre thuộc giáo phận Quimper, miền cực Tây nước Pháp. Anh là thể tháo gia, 21 tuổi, có thói quen làm những chọn lựa chín chắn, và từ hai năm qua, chính đức tin công giáo đã hướng dẫn cuộc đời anh. Xin nhường lời cho anh Harold de Labre. Đúng ra tôi không nhận được nền giáo dục tôn giáo nào hết, tôi không được rửa tội ngay từ lúc chào đời, bởi lẽ song thân muốn để tôi tự do, chọn lựa khi lớn lên. Trải qua thời gian dài của thời niên thiếu và xuân trẻ, môn thể thao giúp tôi tự kiến tạo và tích lũy các giá trị chia sẻ và tương trợ. Sau này, khi có dịp biết đến đạo công giáo, tôi tìm thấy nơi công giáo một cột trụ vững chắc cho cuộc sống thường nhật và nhận ra những giá trị như tôi đã từng biết đến khi thực hành môn thể thao. Tôi xuất thân từ trường trung học tư thục công giáo Anne-Marie Javouet. Chính tại đây mà tôi đặt chân lần đầu tiên đến văn phòng tuyên úy công giáo khi tháp tùng bạn thân là Thibault chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Thêm vào đó là lời mời mọc của nữ tu Marie-Pierre. Chị nói với chúng tôi, đến văn phòng tuyên úy các em sẽ được ăn bánh mì tráng thịt và uống sô-cô-la nóng. Lời mời của nữ tu gây hiệu quả tốt, bởi vì tôi thường xuyên tháp tùng bạn đến văn phòng. Khi vào đại học, bạn bè chung quanh tôi phần đông là các tín hữu công giáo. Sự kiện này khiến tôi thắc mắc tự hỏi, họ tìm thấy điều gì khi sống đức tin của họ? Vốn có bản tính tò mò, tôi muốn biết thêm nên liên lạc với nữ tu Marie-Pierre để xin chị chỉ dẫn. Tôi hỏi ý chị, làm thế nào để khám phá giáo hội công giáo? Nên đi hành hương lộ đức hay đi tê dê? Chị liền đề nghị tôi tham dự cuộc hành hương giới trẻ. Đây là cuộc hành hương vừa thiêng liêng vừa thể thao. Tôi chấp thuận với tư cách làm linh động viên. Tôi ra đi với ý nghĩ hoang mang. Mình dấn thân vào lĩnh vực nào đây? Và rồi kinh nghiệm trải qua thật bất ngờ. Tôi đến với sự quen biết vỏn vẹn 3 người. Tôi ra về sau khi làm quen tới 150 người. Thật là điều tuyệt vời. Qua các cuộc hành hương, tôi đặc biệt quen thân với John và Caroline. Cả hai bạn trở thành người đỡ đầu khi tôi lãnh bí tích rửa tội. Hai bạn là những điểm tham chiếu, những trợ giúp quý giá, mỗi khi tôi cần được làm sáng tỏ những thắc mắc, những nghi ngờ của tôi. Tháng giêng năm 2015, sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi quyết định xin lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo. Chỉ 1 năm trôi qua mà tôi đã học hỏi được không biết bao nhiêu điều tốt lành. Tôi nhận ra nhiều thay đổi nơi tôi, thay đổi cái nhìn về cuộc sống, về giáo hội, và nhất là về thánh lễ, mà giờ đây tôi hiểu rõ ý nghĩa. Mùa hè năm 2015, tôi khám phá Tê Dê và tham dự cuộc hành hương của giới sinh viên tại Mont Saint-Michel. Một dịp tốt để tôi gặp gỡ giới trẻ công giáo và tạo thêm nhiều bạn bè. Tôi liên lạc thường xuyên với văn phòng tuyên úy sinh viên. Tôi cũng sinh hoạt nơi văn phòng tuyên úy học đường của thành phố Brest. Sự kiện này cho phép tôi truyền đạt cho những người nhỏ tuổi hơn tôi về những điều tôi đã nhận được trên hành trình đức tin từ vài năm qua. Tôi cũng được chọn làm đại sứ cho các ngày quốc tế giới trẻ. Tôi vẫn tham gia đều đặn các sinh hoạt thể thao và dự định gia nhập ngành hải quân Pháp vào tháng 9 năm nay, 2016. Dĩ nhiên, đối với tôi, ngày lãnh bí tích rửa tội trở thành ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi, ngày tôi được làm con Chúa và gia nhập giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền, giáo hội mà bây giờ tôi hiểu biết và yêu mến với trọn tâm tình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về bảo vệ môi trường.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài hôm nay chúng tôi bước sang chương 10 của sách tóm lược học thuyết xã hội bàn về vấn đề bảo vệ môi trường, gồm 4 đoạn. 1. Khía cạnh kinh thánh. 2. Con người và vạn vật. 3. Khủng hoảng trong tương quan giữa con người và môi trường. 4. Trách nhiệm chung. Nhìn lại nội dung của những chương trước đây, chúng ta nhận thấy một sự tiến triển. Việc nghiên cứu cộng đồng xã hội dần dần được mở rộng tầm mức, từ gia đình ra đến xã hội ở cấp quốc gia, rồi hướng đến thế giới cộng đồng quốc tế. So với chương vừa rồi, ta thấy có sự khác biệt. Chương 9 nói đến cộng đồng quốc tế theo nghĩa pháp lý, nghĩa là các tổ chức, các thể chế giữa các quốc gia. Còn chương 10 bàn đến cộng đồng nhân loại, trong đó ngoài các quốc gia, còn có các công ty quốc tế, các nhà khoa học, các nhà kỹ thuật. Hơn thế nữa, chương này nói đến tương quan giữa con người với thế giới, gồm cả động vật và thực vật. Dưới một khía cạnh khác, chúng ta có thể nói tới một sự tiến triển về các thế hệ nhân quyền, từ các quyền tự do cá nhân, tương quan giữa cá nhân và xã hội, sang các quyền chính trị kinh tế, sự tham dự vào đời sống xã hội. Với chương vừa rồi, chúng ta bước sang quyền của các dân tộc, quyền tự trị, quyền bảo vệ căn tính. Và hôm nay, chúng ta đến quyền của nhân loại, bảo vệ môi sinh, cần thiết cho sự sống của toàn thể nhân loại thuộc thế hệ hiện tại cũng như các thế hệ tương lai. Cách riêng, chương 10 đề cập đến quyền được hưởng môi trường lành mạnh và an toàn, cũng như chương trước đã đề cập đến quyền được phát triển. Xét về lịch sử giáo huấn xã hội, chúng ta cũng nhận thấy nhiều sự tiến triển. Các thông điệp của Đức Leo thứ 13 và cuối thế kỷ thứ 19 chú ý đến tư sản và lao động trong một quốc gia. Sang thế kỷ 20, các giáo hoàng bàn thêm các vấn đề quốc gia và dân tộc, rồi tới hòa bình trên thế giới và sự phát triển các dân tộc. Còn việc can thiệp vào các vấn đề môi sinh thì muộn hơn, nói được là sau Công đồng Vaticano II. Tuy xem ra ngắn ngủi, nhưng mà chương 10 đụng tới các vấn đề phức tạp, không chỉ liên quan đến xã hội loài người, mà còn liên quan đến tôn giáo và đức tin. Chúng ta có thể nêu lên hai vấn đề chính sau đây. 1. Khoa học và kỹ thuật có buộc phải tuân theo một quy tắc luân lý nào không? Câu trả lời của giáo huấn xã hội là có. Câu trả lời này cũng giống như trong các lĩnh vực kinh tế chính trị trước đây. Giáo hội lên tiếng để can thiệp vào các vấn đề mang tính cách luân lý. Nói cho cùng, luân lý không phải là các quy tắc cứng nhắc, nhưng là những suy tư của lý trí về cái gì là đúng, cái gì là hợp lý trong các cư xử. Câu hỏi thứ hai, phải chăng Kitô giáo là nguyên nhân của sự tàn phá môi sinh? Đây là lời tố cáo của các đảng xanh của những vài nhóm Phật giáo. Theo họ, đầu mối của sự tàn phá môi sinh là lời truyền kinh thánh, hãy thống trị trái đất. Câu trả lời của giáo huấn xã hội là, kinh thánh chỉ cho phép làm chủ trái đất chứ không được hủy hoại. Con người không phải là chủ thể trái đất, mà chỉ là quản lý mà thôi. Thực ra khi đọc lại lịch sử các tôn giáo, ta thấy vấn đề này còn phức tạp hơn nhiều. Vì thế chúng ta sẽ bàn về kinh thánh ở phần cuối cùng, khi đọc lại tư tưởng của sách thánh về tạo dựng vũ trụ, một đặc trưng của niềm tin của tôn giáo, khác biệt với các tôn giáo thiên nhiên, mà chúng ta cũng thêm cái công cuộc tái tạo dựng mà Đức Kitô đã mang lại cho nhân loại. Trước khi đi vào vấn đề, nên lưu ý một vài từ ngữ khó chuyển dịch từ ngôn ngữ châu Âu sang tiếng Việt. Đó là ba từ nature, creation, monde. Thứ nhất, nature tiếng Pháp, nature tiếng Anh viết như nhau, chỉ đọc khác nhau, có thể chuyển dịch bằng nhiều từ: thiên nhiên, tự nhiên, bản tính, bản chất. Trong nguyên gốc Latin, natura nói tính cái gì được sinh ra, bởi động từ nascitus, do bẩm sinh. Đối với người tin vào Thiên Chúa, họ liên tưởng tới nguồn gốc thiên phú, nghĩa là của trời cho. Còn đối với người không tin, họ nghĩ tới bản chất nội tại của sự vật, chẳng hạn như nước thì chảy xuôi. Tuy khi đôi khi natura cũng có nghĩa là thiên nhiên hay là tự nhiên, đối lại với cái nhân tạo hoặc giả tạo, chẳng hạn cái đẹp tự nhiên đối lại với cái đẹp của son phấn. Theo hướng này, và nhà nhân học đối chọi giữa Natura với Cultura. Natura có nghĩa là thiên nhiên hoang dã, Cultura có nghĩa là văn hóa, nghĩa là có sự can thiệp của bàn tay con người. Vì vậy, khi nói tới loi naturel, mỗi người nghĩ trong đầu một ý tưởng khác nhau. Có người nghĩ là luật mà trời đã ấn định, luật thiên nhiên, luật tự nhiên, thí dụ ở hiện gặp lành, gieo gió gặt bão. Có người nghĩ là cái luật nằm trong ở trong bản chất của sự việc. Chẳng hạn, hai người nam nữ kết hôn vì yêu nhau mà để sinh đẻ con cái. Có người nghĩ là luật mà ta có thể thiết lập sau khi đã quan sát và thí nghiệm nhiều lần. Chẳng hạn, đun nước đến 100 độ thì nó sôi. Đó là cái được hiểu là định luật tự nhiên ở trong vật lý học. Do những ý nghĩa hàm hồ của tiếng nature, thiên nhiên, tự nhiên, cho nên đã nảy ra nhiều cuộc tranh luận bất tận. Khoa học có phải tôn trọng luật tự nhiên hay không? Hay có thể làm thay đổi? Và thế nào là luật tự nhiên hay là định luật thiên nhiên? Từ thứ hai, creation, có nghĩa là tạo dựng, bởi động từ créer, tiếng Pháp, hay là to create, tiếng Anh. Cái danh từ creation có thể hiểu về sự tạo dựng, nghĩa là cái hành vi tạo dựng, hay là cái toàn bộ công trình tạo dựng, kết quả của sự tạo dựng, nghĩa là loại thụ tạo. Sự tạo dựng giả thiết, niềm tin và mở đến tạo hóa đã dựng nên vũ trụ, nghĩa là vũ trụ không có tự hữu. Tuy vậy, không phải mọi người đều chấp nhận điều đó. Đừng kể những người vô thần, kể cả nhiều triết gia và tôn giáo cổ đại cho rằng vũ trụ này hiện hữu từ muôn thuở. Và rồi những tôn giáo hay triết học có chấp nhận một đấng tạo hóa thì cũng có nhiều quan điểm giải thích khác biệt. Có người cho rằng đấng tạo hóa đã dùng một chất liệu có sẵn để mà làm nên vũ trụ, tựa như một bác thợ mộc làm bàn ghế từ cái tấm gỗ. Có người cho rằng đấng tạo hóa dựng nên vũ trụ từ hư không, ex nihilo. Có học thuyết cho rằng sau khi đã thiết kế và hoàn tất công trình tạo dựng, thì Ngài nghỉ ngơi để cho máy tự động chạy, hoặc cùng lắm, nhờ một người khác trông coi dùng. Đang khi đó, đạo lý Công giáo dạy rằng, Thiên Chúa không những tạo dựng vũ trụ, mà còn tiếp tục quan phòng và điều khiển vũ trụ. Danh từ thứ ba, monde tiếng Pháp, world tiếng Anh, được dịch là trần thế, thế gian, thế giới. Đây là một danh từ mang nhiều ý nghĩa trong đời sống hàng ngày cũng như trong từ ngữ thần học và tu đức. Trong ngôn ngữ hàng ngày, cái từ thế giới có thể hiểu về không gian. Thế giới bao gồm cả vũ trụ, trái đất, các hành tinh, hoặc chỉ giới hạn vào trái đất hay là hẹp hơn nữa là chỉ giới hạn vào loài người. Chẳng hạn, Thế vận hội chỉ là cuộc chơi giữa loài người, chứ không phải là gồm cả các sinh vật hoặc các hành tinh khác. Xét về thời gian, thế giới cũng có thể hiểu về thời đại, chẳng hạn thế giới mai sau, thế giới bên kia, thế giới vĩnh hằng. Còn trong triết học, nhiều vấn đề được đặt lên liên quan tới thế giới, chẳng hạn trong vũ trụ quan, nguồn gốc và cứu cánh của thế giới do tạo dựng hoặc do tiến hóa. Còn về nhân sinh quan, thì giới hạn thế giới và các vấn đề của nhân loại, thế giới văn minh, thế giới chậm tiến, thế giới thứ ba, thế giới Hồi giáo, v.v. Trong Kinh Thánh, cái thế giới còn thể hiểu được bốn nghĩa khác nhau, thậm chí ngay cùng trong một tác giả như là Thánh Gioan Tông Đồ. Nghĩa thứ nhất, thế giới bao gồm trời và đất, nghĩa là tất cả những gì do chính Chúa làm ra. Nghĩa thứ hai, thế giới tương đương với nhân loại, chẳng hạn câu nói, Thiên Chúa quá yêu thương thế giới, hay là thế gian đến nỗi ban con một mình cho thế gian. Gioan 3:15. Nghĩa thứ ba, thế gian ám chỉ các lực lượng chống đối Đức Kitô. Thế gian ghét Chúa, ghét các môn đệ của người. Vì vậy không lý do gì mà các tín hữu lại yêu mến thế gian. Chẳng hạn như khi Thánh Gioan viết trong thư Thích Yết câu 2:15, các con đừng mê thế gian và những gì thuộc về thế gian. Ai yêu thế gian thì tình yêu Chúa nó kể không có lòng mến Chúa Cha. Nghĩa thứ bốn, thế gian được hiểu nghĩa là thế gian nhân loại cần được cứu chuộc. Đức Kitô đã đến cứu độ thế gian, người sai môn đệ vào thế gian, họ không thuộc về thế gian nhưng họ sống ở trong thế gian. Trong quá khứ, đôi khi người ta nhấn mạnh tới cái nghĩa thứ ba, cái riêng để các đan sĩ họ phải từ bỏ thế gian lên rừng để tu hành. Thế gian thì nghĩa là sâu xa. Còn ngày nay, vai trò các tín hữu, kết riêng lại các giáo dân là phải trở nên mũi cho đời. Họ sống dưới trần gian để thánh hóa trần gian, như vậy là theo nghĩa thứ bốn. Khi bàn về môi sinh, thế giới được hiểu về trái đất chứ không phải là toàn thể vũ trụ gồm mặt trời mặt trăng. Nhưng mà đôi khi thế giới được hiểu theo nghĩa nhân sinh, nghĩa là nhân loại. Đó cũng là ý nghĩa của từ đề hiến chế Gaudium et Spes, hội thánh trong thế giới hôm nay. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba điểm. Thứ nhất, lịch sử vấn đề môi trường và sự can thiệp của xã hội. Thứ hai, những vấn đề luân lý. Và thứ ba, những vấn đề tín lý.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đề cao chứng tá tử đạo của Giáo hội Chính thống Ethiopia và kêu gọi các nhà cầm quyền chính trị kinh tế thăng tiến sự sống chung hòa bình. Cơn, Đức Hồng Y. Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình những nhóm trong xã hội cổ võ các ý thức hệ thời thượng trong các hệ thống giáo dục tại nước này. Roma, Đức Tổng giám mục giáo phận Homs Jean Abo Akbak của Giáo hội Công giáo Menkit ở Syria nhận định rằng cuộc ngưng chiến bắt đầu từ thứ Bảy 27 tháng 2 vừa qua mang lại hy vọng hòa bình cho dân chúng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.